Thân chào các anh chị học viên của lớp Y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề nhiễm Candida cơ quan sinh dục nữ. Trước khi bắt đầu bài học, tôi xin mời các anh chị cùng tìm hiểu 4 tình huống lâm sàng như sau. Tình huống thứ nhất, khách hàng nữ, 20 tuổi, chưa lập gia đình nhưng có quan hệ tình dục. Chị đến khám vì nóng rát âm đạo và ra nhiều huyết trắng, cảm giác nóng rát sâu ở bên trong. Tình huống lâm sàng thứ hai, khách hàng nữ, 55 tuổi, mãn kinh 6 năm, đến khám vì ngứa âm đạo, tiền căn, viêm âm đạo do nắm nhiều lần, từ trước khi mãn kinh. Khám mỏ dịch, niêm mạc âm đạo đỏ rực, huyết trắng ít, cổ tử cung tái tạo. Tình huống lâm sàng thứ 3, thai phụ 27 tuổi, Bara 1001, hiện trễ kinh 4 tuần, hôm nay chị đến khám thai. Chị được nhân viên y tế đặt mỏ vịt để quan sát cổ tử cung và dịch tiết âm đạo thường quy theo phác đồ. Ghi nhận âm đạo nhiều huyết trắng vón cục, mãn thành mãn bám trên thành âm đạo, da âm hộ đỏ, lỗ chân lông to như da cam. Tuy nhiên thai phụ cho biết không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Tình huống lâm sàng thứ tư, thai phụ 34 tuổi, Bara 1001, đang mang thai 23 tuần. Chị đến khám trước hẹn 1 tuần vì ngứa âm đạo và ra huyết trắng nhiều. Chị có sở thích hay ăn ngọt. Xử trí lúc thai phụ đến là thai phụ được khám thai theo phác đồ và làm xét nghiệm huyết trắng. Kết quả có tơ nấm và bào tử nấm. Câu hỏi đặt ra cho 4 tình huống như sau. Sự khác biệt giữa 4 tình huống này là gì? Các vấn đề cần lưu ý ở mỗi tình huống. Tình huống thứ nhất, khách hàng trẻ, độc thân có quan hệ và ngứa. Tình huống thứ hai, khách hàng mãn kinh đã lâu, ngứa âm đạo nhưng ít huyết trắng, nhưng có tiền căn viêm âm đạo nhiều lần. Trường hợp 3 là thai phụ, phát hiện nhiều huyết trắng qua khám thường quy. Trường hợp thứ tư là thai phụ, ngứa âm đạo, huyết trắng nhiều nhưng có sở thích hay ăn ngọt. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, học viên đạt được 3 mục tiêu sau đây. 1. Liệt kê yếu tố nguy cơ của viêm âm đạo do nấm. 2. Chẩn đoán được một trường hợp viêm âm đạo do nấm. 3. Điều trị một trường hợp viêm âm đạo do nấm cụ thể theo phác đồ. Đầu tiên, xin được giới thiệu sơ qua về nấm Candida. Candida là loại nấm men có hình tròn hoặc bầu dục, kích thước khoảng 2-5 micromet, thường sống hoại sinh trong đường tiêu hóa của người, động vật và trong môi trường âm đạo. Ở người khỏe mạnh, bình thường nấm Candida tìm thấy ở miệng là 30%, ruột 38%, âm đạo 39% và phế quản 17%. Nấm Candida có thể phát triển và gây bệnh ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể, chủ yếu ở da và niêm mạc. Niêm mạc âm hộ, âm đạo là nơi có thể dễ dàng nhiễm nấm Candida khi có điều kiện thuận lợi. Đây là hình ảnh minh họa nấm Candida với hạt men và sợi tơ có bào tử dày. Ngoài cơ quan sinh dục, da và miệng là hai nơi có thể nhiễm nấm Candida. Tuy nhiên, trong bài này, chúng ta chỉ tập trung vào nhiễm Candida cơ quan sinh dục. Viêm âm đạo là một hội chứng lâm sàng, đặc trưng bởi sự thay thế chủng vi khuẩn Lactobacillus bình thường trong âm đạo bởi những vi khuẩn kỵ khí như Prevotella, Morbillucus, Mycoplasma hominis, Gardnerella. Viêm âm đạo do nấm chiếm khoảng 1/3 các trường hợp viêm âm đạo. Nhiễm nấm âm đạo không được xem là nhiễm trùng cơ hội và cũng không được xem là bệnh lây truyền qua đường tình dục. Về tần suất mắc bệnh, nấm Candida có trong dịch âm đạo của phụ nữ khỏe mạnh từ 20-50% và không có triệu chứng. Hay gặp ở người trưởng thành, 50% sinh viên nữ trong độ tuổi 25 từng mắc một lần, 75% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từng mắc một lần và 45% phụ nữ từng mắc 2-3 lần. Ít gặp ở tuổi mãn kinh và khoảng 10-20% trường hợp nhiễm nấm tái phát. Về sinh bệnh học, 90% nhiễm nấm Candida albicans. Một số trường hợp nhiễm chủng Candida khác, đặc biệt là Candida glabrata, nguyên nhân là tự ý sử dụng thuốc mà không cần kê toa hoặc sử dụng các thuốc nhóm azole trong thời gian dài. Để phân biệt là nấm Candida albicans hay nấm Candida khác, chúng ta cần dựa vào ống mầm. Nếu có ống mầm thì đó là Candida albicans, còn nếu không có ống mầm thì đó là loại Candida khác. Yếu tố nguy cơ: mắc đái tháo đường. Kiểm soát đường huyết kém là một yếu tố nguy cơ. Những người đái tháo đường tiếp 2 thường nhiễm nấm Candida non albicans. Sử dụng kháng sinh, 25-30% phụ nữ có khuynh hướng nhiễm nấm sau khi dùng kháng sinh phổ rộng. Vì khi sử dụng kháng sinh phổ rộng có thể tiêu diệt Lactobacillus là một vi khuẩn thường trú có lợi ở âm đạo. Tăng nồng độ estrogen. Sử dụng thuốc ngừa thai dạng uống, đặc biệt là thành phần estrogen cao. Có thai hoặc sử dụng liệu pháp estrogen. Ức chế miễn dịch. Sử dụng corticosteroid hoặc nhiễm HIV. Dụng cụ ngừa thai như bọt âm đạo, màng ngăn âm đạo, dụng cụ tử cung. Yếu tố di truyền có thể là liên quan đến hệ miễn dịch. Thói quen vệ sinh, mặc quần lót chật, quần lót với chất liệu là sợi tổng hợp. Về hành vi, mặc dù viêm âm đạo do nấm xuất hiện trên phụ nữ độc thân và Candida có thể có trong dịch âm đạo là bình thường, không có nghĩa là nấm không lây qua đường tình dục. Nghiên cứu cho thấy rằng có sự gia tăng tần suất nhiễm nấm âm đạo ở thời điểm người phụ nữ bắt đầu quan hệ tình dục đều đặn. Bạn tình của phụ nữ nhiễm nấm có khả năng nhiễm nấm cao gấp 4 lần bạn tình của phụ nữ không nhiễm nấm và nhiễm cùng chủng với phụ nữ đó. Triệu chứng lâm sàng: ngứa là than phiền thường gặp nhất. Ngứa âm hộ, âm đạo, cảm giác nóng rát, tiểu rát, giao hợp đau. Âm hộ và niêm mạc âm đạo viêm đỏ. Quan sát da âm hộ, một số trường hợp có hình ảnh đặc trưng đó là đỏ da, âm hộ quanh vùng tiền đình, lỗ chân lông to, giống dạng da cam. Quan sát huyết trắng, thấy màu trắng đục, không hôi, vón cục, lợn cợn, đóng thành mảng giống ván sữa, bám ở thành âm đạo. Quan sát âm đạo cổ tử cung bằng đặt mỏ vịt. Trong trường hợp này, cổ tử cung trơn láng, niêm mạc âm đạo cổ tử cung không đỏ, huyết trắng lượng ít, cổ tử cung có dây vòng. Hình ảnh minh họa cho viêm âm đạo do nấm. Huyết trắng màu, trắng đục, lợn cợn như sữa, bám ở thành âm đạo. Một trường hợp viêm âm đạo do nấm candida khác, với lượng huyết trắng nhiều, bám thành từng mảng, giống như ván sữa. Chẩn đoán một trường hợp viêm âm đạo do nấm, pH âm đạo thay đổi từ 4 đến 4,5, soi tươi huyết trắng, lấy bệnh phẩm huyết trắng. Người khám sẽ lấy bệnh phẩm đựng vào ống nghiệm, sau đó gửi đến phòng xét nghiệm, nhỏ cao H10% vào bệnh phẩm giúp dễ quan sát, thấy được sợi tơ nấm hoặc bào tử nấm. Có thể âm tính trong 50% trường hợp, mặc dù bệnh nhân than ngứa, cảm giác ngứa sâu trong âm đạo, giao hợp đau, nhưng khi đặt mỏ vịt thì không thấy nhiều huyết trắng. Những trường hợp này có thể nấm đã chui qua khỏi lớp niêm mạc giống như dạng đào hầm và trú ở lớp dưới niêm, cho nên điều trị khó khăn và dai hơn dẳng hơn. Hình ảnh nhuộm ram của nấm Candida albicans. Candida bắt màu tím, xác định gây bệnh khi có 3 đến 5 bào tử dạng nảy chồi. Đây là hình ảnh nhuộm ram. Từ trái qua phải, chúng ta thấy yeast cell có nghĩa là bào tử nấm, pseudomycelium là sợi tơ nấm giả và mycelium là sợi tơ nấm. Việc cấy nấm giúp xác định chủng vi nấm, giúp chẩn đoán xác định và lựa chọn thuốc phù hợp. Nên thực hiện ở người bệnh nhiễm nấm dai dẳng, tái phát. Chẩn đoán phân biệt. Những trường hợp có triệu chứng nhưng pH âm đạo bình thường. Đó là phản ứng quá mẫn, dị ứng hoặc viêm da tiếp xúc. Viêm âm đạo do nấm tái phát, tần suất nhiễm ít nhất 4 lần trong một năm, chiếm tỷ lệ khoảng 5-8% bệnh nhân. Tái nhiễm từ một chủng nấm tồn tại trong âm đạo. Nên cấy nấm để chẩn đoán xác định và phát hiện những trường hợp ít gặp. Đa số trường hợp có thể liên quan đến bất thường miễn dịch niêm mạc âm đạo và yếu tố di truyền, hoặc có yếu tố nguy cơ rõ như đái tháo đường kiểm soát kém, suy giảm miễn dịch, HIV. Mục tiêu điều trị là làm giảm triệu chứng. Trường hợp không phức tạp khi có đầy đủ các yếu tố sau: thể nhẹ đến trung bình hoặc đơn lẻ, nhiễm nấm Candida albicans, tình trạng sức khỏe bình thường, không có thai. Trường hợp phức tạp khi bệnh nhân có một tiêu chuẩn sau: nhiễm nấm nặng hoặc tái phát ít nhất 4 lần trong năm và thường nhiễm nấm không phải nhóm albicans, tình trạng sức khỏe không bình thường, ví dụ như đang dùng kháng sinh dài ngày, có thai, đái tháo đường nhưng kiểm soát đường huyết kém, tình trạng ức chế miễn dịch, ví dụ như sử dụng corticosteroid hoặc nhiễm HIV. Điều trị nhiễm Candida cơ quan sinh dục. Thể không phức tạp. Sử dụng thuốc đặc clotrimazole 100mg một viên một ngày trong 7 ngày hoặc 2 viên một ngày trong 3 ngày, miconazole 100mg một viên ngày trong 7 ngày hoặc liều 200mg một ngày thì dùng trong 3 ngày hoặc 1200mg thì sử dụng liều duy nhất. Nystatin 100.000 đơn vị một viên một ngày trong 14 ngày, Teconazole 80mg một viên mỗi ngày trong 3 ngày. Tioconazole 6,5% dạng thuốc mỡ, liều duy nhất 5g. Butoconazole 2% dạng kem, liều duy nhất 5g. Thuốc kháng nấm đường uống. Thuốc đường uống và đường đặc có tỷ lệ lành bệnh ngang nhau, nhưng giảm triệu chứng chậm hơn so với thuốc đặc từ 1 đến 2 ngày. Nên uống fluconazole 150mg đơn liều. Ưu điểm là tiện lợi, rẻ hơn các loại thuốc đặc, tác dụng phụ ít và nhẹ. Giữ được nồng độ điều trị trong âm đạo ít nhất 72 giờ. Về tác dụng phụ, cần tư vấn cho khách hàng tác dụng phụ của thuốc uống cũng như thuốc đặc. Thuốc đặc có thể gây ra nóng rát tại chỗ và có thể gây buồn nôn, nhức đầu, nổi mẩn, bất thường chức năng gan thoáng qua khi sử dụng thuốc đường uống. Viêm âm đạo thể phức tạp gồm có các dạng. Viêm âm đạo nặng, không thể dùng liều ngắn ngày. Fluconazole 150mg uống mỗi 72 giờ, nhân 2 đến 3 liều tùy mức độ nặng, hoặc thuốc đặc dùng mỗi ngày trong 7 ngày. Viêm âm đạo do nấm không phải nhóm Abiecan. Điều trị tùy thuộc vào chủng nấm. Đối với nấm Candida glabrata, sử dụng chế phẩm đặc âm đạo có axit boric 600mg mỗi ngày trong 14 ngày. Nếu thất bại với chế phẩm chứa axit boric, sử dụng fluoxytosin 17% 5g mỗi đêm trong 14 đêm. Nếu nhiễm chủng nấm Candida krusei, sử dụng chế phẩm đặc âm đạo có chứa axit boric 600mg mỗi ngày trong 14 ngày, hoặc clotrimazole, hoặc miconazole, hoặc teconazole. Thể viêm âm đạo do nấm tái phát. Liều tấn công fluconazole 150mg uống mỗi 72 giờ, liên tiếp 3 liều. Liều duy trì fluconazole 150mg uống mỗi tuần trong 6 tháng. Lựa chọn liều tấn công 10 đến 14 ngày với thuốc azole đặc âm đạo và duy trì trong 6 tháng, ví dụ clotrimazole 500mg mỗi tuần trong 6 tháng. Điều trị viêm âm đạo do nấm ở thai phụ. Mục tiêu là làm giảm triệu chứng và không liên quan đến kết cục xấu của thai kỳ. Sử dụng imidazole là clotrimazole hoặc miconazole đặc âm đạo trong 7 ngày hoặc sử dụng nystatin từ 7 đến 14 ngày. Không sử dụng nhóm azole đường uống trong 3 tháng đầu thai kỳ. Những bất thường như là bất thường về hộp sọ, mặt, xương, tim sau khi dùng liều cao trong 3 tháng đầu thai kỳ nếu dùng ở liều 400-800mg một ngày. Một nghiên cứu với cỡ mẫu nhỏ cho thấy uống fluconazole liều duy nhất trong tam cá nguyệt thứ nhất chưa thấy có liên quan đến bất thường thai nhi. Tuy nhiên đây chỉ là một nghiên cứu với cỡ mẫu nhỏ cho nên tính đại diện sẽ không cao. Vấn đề điều trị viêm âm đạo do nấm ở phụ nữ cho con bú. Ghi nhận là nystatin không qua sữa mẹ. Fluconazole qua được sữa mẹ, nhưng Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ cho phép dùng trong giai đoạn cho con bú. Đây là một trường hợp thai phụ mang thai khoảng 18 tuần, tiết dịch âm đạo nhiều, huyết trắng, vón cục. Xét nghiệm huyết trắng thấy có nấm men 1 cộng, vi khuẩn có lợi, lactobacillus không có. Trên một cơ địa mang thai, nồng độ estrogen tăng cao và kết hợp với yếu tố nguy cơ là đái tháo đường thai kỳ, nên thai phụ rất dễ nhiễm nấm. Sau khi đặt thuốc 6 ngày, kết quả không còn nấm men nữa. Tuy nhiên, vi khuẩn có lợi ở đường âm đạo vẫn chưa được cải thiện. Trong những trường hợp thai phụ bị nấm trong thai kỳ, cần lưu ý hướng dẫn cho thai phụ đề phòng tái phát, vì trong quá trình mang thai, âm đạo thường tiết dịch tăng hơn so với không mang thai, do nội tiết trong thai kỳ là estrogen và progesterone thường tăng. Do đó, môi trường âm đạo tiết dịch ẩm ướt là điều kiện thuận lợi, góp phần vào viêm âm đạo ngoài yếu tố nguy cơ như là đái tháo đường thai kỳ hoặc có thai. Gợi ý một số chi tiết xử trí cho 4 tình huống lâm sàng đã đề cập. Tình huống thứ nhất, một người trẻ, cần hỏi số lần nhiễm nấm, thời gian tái phát, thói quen. Ở người trẻ thì yếu tố bệnh nền làm giảm miễn dịch ít khi gặp, tuy nhiên các yếu tố về thói quen, vệ sinh, một số ít trường hợp có bệnh đái tháo đường tiếp 1 thì chúng ta cần đánh giá kỹ. Ở người trường hợp thứ nhất không có thai, cho nên có nhiều phương pháp, có nhiều phác đồ để lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn phác đồ từ đơn giản như là uống fluconazole liều duy nhất hoặc đặt âm đạo kèm theo tư vấn để tránh tái phát. Trường hợp thứ hai, ít gặp viêm âm đạo ở tuổi mãn kinh. Tuy nhiên, tiền căn khách hàng này có viêm âm đạo tái đi tái lại. Do đó, cần lưu ý trường hợp nhiễm nấm sâu, cần hỏi lại kỹ bệnh sử, số lần đã nhiễm âm đạo trong năm. Trước khi mãn kinh, khám lâm sàng, đánh giá các yếu tố nguy cơ bệnh nền gây ra tình trạng tạo điều kiện thuận lợi cho việc dễ nhiễm nấm. Nên đánh giá chức năng gan thận nếu cần khi chúng ta áp dụng phác đồ điều trị dài ngày. Với trường hợp thứ 3, một thai phụ mang thai trong giai đoạn thứ nhất, chúng ta có phác đồ đặt mỏ vịt thường quy để quan sát dịch âm đạo cổ tử cung, qua đó giúp phát hiện và điều trị sớm các trường hợp viêm âm đạo, giúp tránh sảy thai, dọa sanh non. Do đó, chúng ta cần lựa chọn phác đồ cho thai phụ, tư vấn chế độ ăn, tư vấn các thói quen để giúp hạn chế tái phát. Mặc dù thai kỳ là một yếu tố thuận lợi nhiễm nấm, đồng thời cần thực hiện tầm soát đái tháo đường thai kỳ sớm nếu thai phụ nhiễm nấm tái phát. Trường hợp 4 cũng là một thai phụ, người này có yếu tố nguy cơ là ăn ngọt, huyết trắng nhiều, nhiễm nấm nặng qua xét nghiệm cận lâm sàng. Do đó, chúng ta cần phải thực hiện tầm soát đái tháo đường thai kỳ cho phụ nữ sớm. Bình thường, giai đoạn tầm soát đái tháo đường thai kỳ là bắt đầu từ khoảng 28 tuần theo khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong những trường hợp như thế này, chúng ta có thể tầm soát đái tháo đường ở thời điểm sau khi phát hiện ra nấm, lựa chọn điều trị theo phác đồ, tư vấn chế độ ăn giảm ngọt, tư vấn thói quen, hướng dẫn giữ vệ sinh để hạn chế tái phát.
Vấn đề phòng ngừa viêm âm đạo do nấm. Cần vệ sinh da thường xuyên, giữ khô các nếp gấp. Quần áo, đồ lót phải được giặt và phơi dưới ánh nắng mặt trời, ủi đáy trước khi mặc. Chăn mền phải giặt thường xuyên, vì trong quá trình viêm âm đạo do nấm, bào tử nấm có thể rớt ra và dính ở chăn mền và gây tái nhiễm trở lại. Lưu ý nhiễm nấm trong giai đoạn sau điều trị kháng sinh phổ rộng hoặc thai kỳ. Trong trường hợp bệnh nhân viêm âm đạo tái phát nhiều lần, nên xét nghiệm đường huyết. Còn nếu đã biết đái tháo đường từ trước, cần điều trị để giữ mức đường huyết ổn định. Thay đổi thói quen. Đi đại tiện nên lau từ phía trước ra phía sau. Chúng ta thường có thói quen lau từ phía sau ra phía trước. Lau từ phía sau ra phía trước thì một số bào tử nấm có trong đường tiêu hóa sẽ nhiễm trùng ngược dòng lên đường sinh dục. Sau đây, xin giới thiệu với các anh chị một số tài liệu tham khảo cho chủ đề này. Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung nhiễm Candida cơ quan sinh dục nữ. Chúc các anh chị học tốt và thi tốt.